Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Cuộc đời Joseph, bài 10, hành động bằng ân huệ, trung tín đến cuối. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với loạt bài học về Joseph. Bài học ngày hôm nay là Luôn ban cho ân huệ. Khi Jacob qua đời, nỗi hoang mang ập đến trên các anh em của Joseph. Giờ đây, mọi lá bài đã được lật ngửa. Phần nào dựa vào những lời tiên tri và lời chúc phước của Jacob, họ đã biết được sự nổi trội đã được phó ban cho Joseph. Rõ ràng, ông đang nhận lãnh trách nhiệm này. Còn đối với Joseph, lòng ông tan nát trước sự ra đi của cha mình. Khi Jacob rút hơi thở sau cùng, Joseph bèn cúi đầu xuống mặt cha mình, hôn người và khóc. Toàn thể gia đình tụ họp cùng tham dự một lễ tang trọng thể, theo tập tục của người Ai Cập, là điều rất mới mẻ với gia đình của Joseph. Họ đã ướp xác Jacob. Thuận theo ước nguyện của ông, với sự cho phép của Pharaoh, toàn thể gia đình họ đã trở về Canaan để chôn cất ông. Tất cả những sự phô trương xa xỉ thường thấy trong các lễ tang của hoàng gia Ai Cập được thể hiện trong đám tang này. Các vị lãnh đạo quan trọng cũng đã cùng gia đình họ đưa thi hài Jacob về lại Canaan. Jacob được chôn cạnh phần mộ những người vợ mình là Rachel và Leah. Bây giờ, khi toàn bộ tang lễ đã được hoàn tất, các anh em đã tụ tập lại trong tâm trạng sợ hãi và đầy lo lắng. Các anh Joseph thấy cha mình chết rồi thì nói với nhau rằng có lẽ Joseph sẽ ganh ghét chúng ta và trả thù việc ác chúng ta đã làm cho ngươi chăng? Một lần nữa, bản chất thật nơi các anh em của Joseph được thể hiện. Họ vốn có một lương tâm tội lỗi. Họ biết rằng họ đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời, cùng Jacob và cùng Joseph. Khi họ nói về những việc ác chúng ta đã làm cho người, họ biết rõ từng việc ác đó đến tận chi tiết. Họ ngày đêm đã phải nhớ lại tội lỗi đó và giữ kín nó trong lòng, không để cho cha họ biết. Có bao nhiêu bữa ăn họ đã dùng chung tại nhà khi Jacob nói về đứa con trai đã mất và họ phải lặp đi lặp lại những lời dối trá mà họ từng nói trước đó với ông. Chúng ta sẽ cùng suy gẫm đến những khó khăn mà một lương tâm trong sạch thường đối diện. Tội lỗi cũng giống như vậy. Nó liên tục tấn công chúng ta. Đức Thánh Linh cáo trách và khiến chúng ta phải đấu tranh cho đến khi chúng ta xưng tội và ăn năn. Một trong những mục tiêu chiến lược mà chúng ta phải theo đuổi đó chính là có một lương tâm trong sạch. Phao-lô, người tận trong lương tâm mình, ông biết đã từng gây tổn hại lớn cho những người tin kính Chúa, đã thể hiện điều đó theo cách này. Cũng vì cớ ấy, nên tôi vẫn gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người. Những từ gắng sức và vẫn đã vẽ nên một bức tranh cho thấy sẽ khó khăn thế nào để duy trì được một lương tâm trong sạch. Phao-lô, với lai lịch và sự thông thái của mình có, đã phải đấu tranh với bản thân mình để không bách hại những người tin Chúa và chiều theo khuynh hướng tội lỗi tự nhiên của bản thân. Với tư cách một nhà lãnh đạo, ông đã phải làm việc bằng sự bộc trực, thẳng thắn và chân thực trong mọi hành động của mình. Ngày nay, chúng ta đã có Đức Thánh Linh cũng như lời kinh thánh của Đức Chúa Trời để giúp chúng ta giải quyết lương tâm tội lỗi. Sách Hebrew được viết cho hậu tử của Israel đã mô tả làm cách nào để duy trì một lương tâm trong sạch. Sau khi đề cập sự bất năng của luật pháp và việc lành trong việc tẩy sạch tội lỗi của chúng ta, sách Hebrew đã mô tả Chúa Giêsu là thầy tế lễ cả, đã hy sinh chính Ngài làm sinh tế chuộc tội cho chúng ta. Huống chi huyết của Đấng Christ là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tì vết cho Đức Chúa Trời thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào. Trong thời kỳ ân điển này, cách duy nhất để chúng ta có một lương tâm trong sạch là thông qua Chúa Giêsu Christ, mà đời sống và chức vụ của Ngài đã được tiên báo qua cuộc đời của Joseph trên nhiều phương diện. Chúng ta quay trở lại với câu chuyện là một sự đáp ứng không thể tưởng tượng được. Các anh em của Joseph đã hết sức bối rối. Khi sự hiện diện và ảnh hưởng của cha họ giờ đây đã ra đi mãi mãi, Joseph sẽ đối xử với họ ra sao? Và nếu họ ở địa vị của Joseph, họ biết họ cũng sẽ tìm cách báo thù. Nên họ cho rằng Joseph cũng sẽ làm điều tương tự. Với những gia đình như vậy, họ đã âm mưu gửi cho Joseph một loạt những lời dối trá khác, đồng thời dám tuyên bố họ là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Trước khi qua đời, cha em có trối rằng, hãy nói lại cho Joseph như vậy: ôi, xin hãy tha điều ác, tội phạm của các anh con đi. vì chúng nó đã lỗi cùng con đó. Nhưng bây giờ, cha xin con hãy tha tội kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời cha. Thật là một nhận định đáng buồn cho những người đàn ông này, là những người sáng lập của các chi phái trong Israel. Có vẻ như họ biết quá ít về tính cách của Joseph, hay cách Joseph suy nghĩ cũng như thực hiện. Rốt lại, nếu Joseph muốn, ông đã có thể trả thù một cách rất dễ dàng từ rất lâu trước đó. Nhưng như thể các anh đã bày tỏ con người thật của họ, nên Joseph cũng bày tỏ tấm lòng của mình. Nghe qua mấy lời này, Joseph bèn khóc. Hẳn Joseph đã biết được họ đang nói dối ông rằng thông điệp đó là từ cha của họ. Theo phản ứng của một con người, hẳn ông sẽ dễ dàng nổi giận và trả đũa. Nhưng thay vì vậy, ông đã đau lòng mà khóc. Tôi nghĩ ông đã khóc bởi vì ông nhận ra rằng các anh của ông nhận biết quá ít và không thay đổi bao nhiêu. Và họ hiểu quá ít về ông, cũng như về cách Đức Chúa Trời đã chăm sóc cho họ. Sau khi gửi cho Joseph lời đề nghị này, sự bối rối của họ đã khiến họ trở nên tuyệt vọng. Chánh các anh người đến sắp mình xuống dưới chân mà nói rằng, các anh đây thật là kẻ tôi tớ của em đó. Một lần nữa, cảnh tượng từng xuất hiện trong hai giấc chiêm bao của Joseph được tái hiện, khiến ông được nhắc nhớ thêm một lần nữa. Câu trả lời của Joseph thật nổi bật. Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người. Joseph thừa nhận chương trình toàn năng của Đức Chúa Trời cho chính ông và cho hết thảy họ. Ông không gỡ bỏ chướng ngại vật của họ, tuyên bố một cách rõ ràng rằng họ đã định hại ông. Nhưng Đức Chúa Trời đã dự định dùng tình huống đó để mang lại ích lợi. Tại sao như vậy? Để làm trọn những mục đích của Ngài. Joseph đã hành động bằng ơn huệ và nhân đức, mà các anh hầu như không thể tin được. Họ không thể tưởng tượng được phản ứng như vậy, bởi vì hẳn họ chỉ có thể nghĩ như vậy và hành động như vậy. Con đường của Joseph là một con đường ân điển. Hình ảnh ân điển trong con đường Joseph chính là hình ảnh ân huệ được ban ra và ân điển được nhận lãnh. Khi Joseph có quyền lực để xóa sạch các anh em mình, ông đã không làm như vậy mà ban cho họ ân huệ. Họ không xứng đáng nhận điều này và họ cũng không tự mình có được điều này. Ông là một công cụ của ân điển mà Đức Chúa Trời dành cho họ. Chúng ta phải bày tỏ ân huệ thay vì báo thù hay trả đũa. Bạn sẽ bày tỏ ân huệ bằng cách nào? Có một cách là hãy cầm giữ lời nói của bạn. Hãy nói trong sự ân huệ và lòng nhân đức. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào, là những môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta bày tỏ ân huệ qua cách nói của mình. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Ân huệ được thể hiện bằng những lời nói ân hậu, trong khi những lời nói cay nghiệt hủy hoại con người, tình bạn và cả hôn nhân. Có vẻ như những lời ra từ miệng chúng ta không có tầm quan trọng, nhưng nó có thể làm trọn hầu như bất cứ điều gì, hay hủy phá bất cứ điều gì. Một lời nói bất cẩn hay được nói ra không đúng chỗ có thể gây ra điều đó. Bởi vì những lời nói của mình, chúng ta có thể hủy hoại thế giới, làm cho những nơi hỗn loạn thành ra yên bình, bôi nhọ danh tiếng một người, đốt cháy cả cuộc đời, và cũng bị chính lửa đốt cháy. Đó chính lửa địa ngục. Có vẻ như những lời ra từ miệng chúng ta không có tầm quan trọng, nhưng nó có thể làm trọn hầu như bất cứ điều gì, hay hủy phá bất cứ điều gì. Một lời nói bất cẩn hay được nói ra không đúng chỗ có thể gây ra điều đó. Bởi những lời nói của mình, chúng ta có thể hủy hoại một thế giới, làm cho những nơi hỗn loạn thành ra yên bình, bôi nhọ danh tiếng một người, đốt cháy cái cuộc đời và cũng bị chính lửa đốt cháy. Đó chính lửa địa ngục. Đi con đường Joseph, chúng ta phải học cách nói và hành động bằng ân huệ. Nhưng chúng ta không thể tự làm cho mình được điều này, vì chúng ta không thể tự xây dựng được phong cách như vậy. Chúng ta chỉ có thể bày tỏ ân huệ khi chúng ta đã nhận được ân điển. Và ân điển là điều chúng ta không tự mình có được. Ân điển là một món quà. Chúng ta không thể tự mình có được điều này. Các anh em của Joseph hoàn toàn không thể tự mình có được điều Joseph đã ban cho họ. Đó là sự tự do và sự bảo vệ. Một trong những lẽ thật khó nhất cần phải nắm bắt khi làm một người tin và theo Chúa Giêsu tập trung ở việc hiểu biết về ân điển. Đức Chúa Trời đã ban cho một lời hứa đặc biệt cho tổ phụ của Joseph là Abraham. Và điều này đã xảy ra trong một thời gian lâu trước khi có luật Môi-se ra đời. Abraham đã vâng lời Đức Chúa Trời đi đến xứ Canaan, nơi Đức Chúa Trời bảo ông phải đi. Lời hứa nổi tiếng của Đức Chúa Trời dành cho Abraham, tức là ông và dòng dõi mình, được nhận thế gian làm cơ nghiệp, không phải vì những gì Abraham đã làm hay sẽ làm được. Điều này căn cứ trên quyết định của Đức Chúa Trời khi gom tóm lại mọi điều cho ông, là điều Abraham đã được tiếp nhận khi ông tin. Vì nếu con người nhận được điều của Đức Chúa Trời ban cho họ, chỉ vì họ đã làm được mọi điều họ được phán bảo, hoặc là hoàn tất được mọi điều khoản trong hợp đồng đã được ký kết, thì điều đó sẽ tiêu diệt hoàn toàn lòng tin của cá nhân và biến lời hứa trở thành một bản hợp đồng. Một hợp đồng đã được một vị luật sư khó tính lập ra và có nhiều phần in chữ nhỏ chỉ để đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ có quyền được chọn lựa. Nhưng nếu ngay từ đầu không có một hợp đồng nào cả, mà chỉ là một lời hứa, đó chính là lời hứa của Đức Chúa Trời. Bạn không thể phá vỡ nó. Phao-lô đã công bố lẽ thật về ân điển một cách sâu sắc qua những lời này. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Vả, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Các anh em của Joseph không thể ra mặt tự đặt họ là những con người tốt đẹp thế nào, hay họ xứng đáng nhận được lòng tin và sự bảo vệ của Joseph ra sao. Họ là những tên vô lại, suy đồi đạo đức, nhưng Joseph đã ban cho họ ân huệ. Điều này cũng tương tự như sự cứu rỗi. Chúng ta nhận được ân điển khi chúng ta đặt niềm tin trong Chúa Giêsu. Không phải hợp đồng, đó là lời hứa. Đây là con đường của Joseph, con đường ân điển. Và đó còn là con đường của sự tha thứ. Qua ân điển, sự tha thứ đi vào trong tận tâm điểm của việc làm sai trái của chúng ta. Ân điển không rẻ, mà là nó rất đắt. Sự tha thứ của Joseph dành cho các anh không căn cứ vào biểu hiện của họ, hay thậm chí là sự ăn năn giả tạo của họ, dù họ đã cầu xin ông tha thứ, nhưng căn cứ vào quan điểm của ông về Đức Chúa Trời. Ấy là Đức Chúa Trời ban cho sự tha thứ. Trong thời cựu ước, để có được sự tha thứ, phải có sinh tế, nhưng sinh tế không tha thứ được cho một người. Đức Chúa Trời đã chọn làm điều đó. Trong thời tân ước, Chúa Giêsu đã tha thứ cho những kẻ làm điều xấu cho Ngài. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết điều gì mình đang làm. Khi chúng ta bị đối xử bất công, Chúa dạy chúng ta hãy cư xử như Ngài. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ cho nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Con đường Joseph có nghĩa là nhận sự tha thứ từ Đức Chúa Trời và bày tỏ sự tha thứ với người khác. Con đường Joseph cũng là con đường thuận phục sự toàn năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nghĩ rằng thái độ của Joseph về ân huệ và sự tha thứ là cao thượng ngoài sức tưởng tượng, nhưng đó cũng chỉ là kết quả tất yếu của lòng tin sâu sắc của ông và sự toàn năng đầy yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời ông và sự thuận phục vào kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời. Joseph đã không hiểu được điều này khi ông phải gánh chịu tất cả những sự bất công, thậm chí là khi ông được lên nắm quyền hành. Nhưng khi các anh em của ông đến chỗ ông để mua lúa, thì ông cũng đã nhận ra được điều này. Đức Chúa Trời đã sai tôi đến trước các anh để bảo vệ các anh. Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời toan làm điều ích cho tôi. Joseph đã nhìn nhận thẩm quyền cao hơn ông là Đức Chúa Trời, và ông đã thuận phục thẩm quyền đó. Sự thuận phục như thế không phải là dễ dàng. Khi cuộc sống chúng ta bị rối tung vì công việc, vì gia đình, hay vì sức khỏe của chúng ta bị bối rối với câu hỏi tại sao tôi đã tìm kiếm chương trình của Đức Chúa Trời trong tuyệt vọng. Khi con trai của chúng tôi bị sát hại, về sau, khi suy gẫm, tôi đã viết ra những lời này. Cuộc sống có nhiều điều hơn là chỉ sống. Sự sống đời đời với Đức Chúa Trời vượt trội hơn mọi mục đích của con người. Giờ đây, tôi đã thấy được một số mục đích của Đức Chúa Trời. Tất nhiên, không phải là tất cả, mà là chỉ một số. Ngài đã phá tan sự kiêu hãnh và cái tôi trong tôi. Ngài đã đưa tôi trở lại với những căn bản trong niềm tin của tôi về Đức Chúa Trời. Ngài đã kéo tôi đến với Thánh Kinh. Ngài đã mở ra những cánh cửa, đưa tôi đến với những cuộc đời khác một cách sâu sắc. Ngài đã đặt những thành quả của tôi vào đúng chỗ chúng thuộc về, trong thùng rác. Ngài khiến tôi thuận phục chương trình toàn năng của Ngài. Roma chương thứ 8 câu thứ 28 có thể lướt qua như một câu nói sáo, nhưng nó trở nên chân thực trong những thời khắc khó khăn của cuộc sống. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Chúng ta không thể sống trong cuộc đời và cứ tự hỏi liệu Đức Chúa Trời có biết Ngài đang làm gì hay không. Chúng ta từng trải và thuận phục bởi vì chúng ta tin có một Đức Chúa Trời yêu thương đang hành động trong chúng ta và vì cớ chúng ta. Con đường Joseph quy tụ ân điển, sự tha thứ và cả sự thuận phục vào cùng một gói. Và khi mở gói đó ra, chúng ta sẽ kinh nghiệm một niềm vui và sự bình an tuyệt diệu. Nhưng nếu chúng ta khước từ món quà này, chúng ta sẽ không kinh nghiệm được tất cả những điều Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta. Chúng ta không thể thay đổi được các sự kiện, nhưng có thể thay đổi được cách phản ứng của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau học với chủ đề trung tín cho đến cuối cùng. Trong một cuộc thi đấu thể thao, cho dù cuộc thi có diễn ra tốt đẹp thế nào, thường thì mọi người cũng chỉ nhớ đến kết quả sau cùng, cách chúng ta kết thúc phản ảnh cách sống của chúng ta. Đối với con đường Joseph, đích đến, điểm cao nhất là một cam kết cho tương lai. Trong đó, ân điển được ban cho trước và ân huệ được bày tỏ. Joseph đã chiếu cố các anh em mình trong suốt thời gian 50 hay 60 năm còn lại của mình. Ông đã sống cho đến khi nhìn thấy những đứa cháu chít của mình. Cuối cùng, khi ông biết mình sắp qua đời, ông đã cho hội họp gia đình mình lại và nói với các anh em mình, em sẽ chết, nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em thật, đem các anh em về xứ mà Ngài đã thề hứa cùng Abraham, Isaac và Jacob. Sau đó, ông yêu cầu họ phải thực hiện một lời thề khác thường. Xin anh em hãy dời hài cốt tôi khỏi xứ này. Sau đó, ông qua đời, được ướp xác và đặt vào trong một quan tài. Tại sao Joseph lại đưa ra lời đề nghị như vậy? Và thực tế đã diễn ra như thế nào? Hơn 300 năm sau khi Joseph đưa ra lời đề nghị này, dưới sự chỉ đạo của Môi-se, cuối cùng, dân Israel cũng đã ra khỏi Ai Cập, và lời hứa đó vẫn không bị quên lãng. Môi-se dời hài cốt Joseph theo mình, vì Joseph có bắt dân Israel thề quyết. Ông có nói rằng, chắc Đức Chúa Trời sẽ biến các ngươi, hãy dời hài cốt ta theo các ngươi khỏi đây. Sau khi rời Ai Cập, dân Israel đã mang theo hài cốt của Joseph trong hơn 400 năm họ lang thang trong đồng vắng, cho đến khi Joseph qua đời. Và sau đó, hài cốt của Joseph mà dân Israel đã di dời từ xứ Ai Cập thì người ta chôn ở Sichem, trong đồng ruộng Jacob mua của con cháu Hemo, cha Sichem, giá 100 miếng bạc. Con cháu Joseph được hài cốt đó làm sản nghiệp. Trong Hebrew chương thứ 11 là một danh sách nhắc tên lần lượt các vị anh hùng thuộc linh. Việc làm sau cùng của Joseph đã được lưu ý cách đặc biệt. Bởi đức tin, Joseph lúc gần qua đời nói về việc con cháu Israel sẽ đi ra và truyền lệnh về hài cốt mình. Rõ ràng, đây là một vấn đề lớn. Tại sao? Thứ nhất, đây là một lời nhắc nhở không dứt về lòng trông cậy. Thứ nhì, đây là một việc làm biểu hiện sâu sắc đức tin của Joseph. Và thứ ba, đây là biểu tượng cho sản nghiệp của ông. Trong suốt thời gian 400 năm làm nô lệ tại Ai Cập, sau khi một vị pharaoh khác lên ngôi, người không biết Joseph là ai, dân Israel đã chịu rất nhiều khổ cực. Họ phải sống bằng lòng trông cậy, vì ngoài ra họ không có điều gì khác. Mọi người đều cần có lòng trông cậy. Nếu không có lòng trông cậy, chúng ta sẽ chết, chúng ta sẽ bỏ cuộc. Sự trông cậy trì hoãn khiến lòng bị đau đớn. Con người tự cho mình quyền lựa chọn một trong hai kiểu trông cậy. Đó là sự trông cậy tạm thời và sự trông cậy đời đời. Nếu sự trông cậy của chúng ta chỉ là tạm thời mà thôi, dựa vào hạnh phúc, thành công, an toàn và sở hữu vật chất thì nó sẽ không vững bền. Nhiều người trong chúng ta sẽ trải qua những ngày cuối cùng của đời mình trong một căn phòng nhỏ, cùng với những vật dụng chúng ta đã tích góp được trong cuộc sống còn sót lại, được cất giữ trong những chiếc hộp, mang cho hội từ thiện hay phân phát cho con cháu mình. Chúng ta chỉ còn lại một số rất ít ỏi của những gì chúng ta đã tích góp được từ cuộc sống. Còn xe cộ, áo quần và nhà cửa sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Chúng ta biết rằng cuộc sống chúng ta trên trần gian này là tạm bợ, nhưng hầu hết chúng ta đều phó mình cho những sự trông cậy tạm thời đó. Tất cả những cuốn sách tâm lý thông dụng và thành công đều dạy và tôn vinh kiểu trông đợi này. Nhận được càng nhiều sẽ mang lại niềm vui nhiều. Làm được nhiều tiền sẽ mua được nhiều thứ. Có địa vị và quyền lực sẽ có sự tôn trọng của đời. Mua căn nhà lớn hơn, một chiếc xe sang trọng hơn và một ngôi nhà nghỉ dưỡng để cảm nhận cuộc sống tuyệt vời hơn. Tất cả những điều này chỉ là tạm thời. Bản thân những điều này là tốt, nhưng sẽ không tốt nếu chúng trở thành nguồn của sự trông cậy. Vậy, nguồn trông cậy của chúng ta là gì? Quý vị có thể tìm được câu trả lời một cách hết sức đơn giản khi quý vị hỏi chính bản thân của mình. Điều gì thường chiếm hữu tâm trí tôi? Điều gì khiến tôi tập trung và vui vẻ? Dưới sự cai trị của ân điển, nguồn trông cậy của chúng ta phải được Đấng Christ và các mục đích của Ngài chi phối. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy sở hữu niềm trông cậy đời đời có nghĩa là gì? Trong Kinh Thánh Cựu Ước, David đã giải thích về điều này như sau. Hỡi Chúa, bây giờ tôi trông đợi gì? Sự trông cậy tôi ở nơi Chúa. Sự trông cậy của chúng ta trong đời này chính là tận hiến mình cho những điều sẽ còn tồn tại cho đến đời đời. Đó là con người, là lời của Đức Chúa Trời và một đời sống phản ánh Đấng Christ. Khi hoàn cảnh chúng ta trở nên khó khăn, khi sức khỏe chúng ta suy giảm hay hôn nhân hoặc gia đình chúng ta phải chia cắt, thì niềm trông cậy vào những điều tạm bợ sẽ không làm chúng ta được yên ổn. Lúc đó, sự trông cậy của chúng ta trong Đấng Christ là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta. Vậy, chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đương đứng vững. Và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa. Vì biết rằng, hoạn nạn sanh sự nhịn nhục sanh sự rèn tập sanh sự trông cậy. Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta, bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Hãy xem xét mối liên hệ của ân điển, sự chịu khổ và niềm hy vọng. Joseph đã chịu khổ, đón nhận và ban cho ân huệ, rồi sau đó khiến cho hài cốt của ông trở thành một biểu tượng được nhắc nhở liên tục về sự trông cậy và sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Chúng ta đặt sự trông cậy mình ở Đức Chúa Trời trước tiên bằng cách đặt lòng tin cậy vào con Ngài là Chúa Giêsu, để chúng ta được sự cứu rỗi đời đời bởi ân điển thông qua đức tin. Sau đó, chúng ta sẽ điều hướng đời sống mình theo sự trông cậy đó. Chúng ta giữ điều trông cậy này như cái neo của linh hồn, vững vàng và bền chặt, tác giả của sách Hebrew đã nói. Ông đã tiếp tục mô tả sự an ninh này đến từ Thầy Tế Lễ cả vĩ đại của chúng ta, đó là Chúa Giêsu. Phi-e-rơ nói với chúng ta, anh em hãy đặt hy vọng hoàn toàn vào ân điển sẽ ban cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc hiện ra. Như tôi đã nói, việc Joseph đưa ra những chỉ dẫn về hài cốt của mình là một hành động thể hiện đức tin sâu sắc của ông. Ông đã trung tín thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Giờ đây, Ông cũng chỉ dẫn cho những người còn lại hãy tin cậy vào sự giải cứu của Đức Chúa Trời trong tương lai. Hài cốt của ông cũng là một biểu tượng về sản nghiệp của ông dành cho các chi phái của Israel, con cháu của Jacob. Thông qua Joseph, họ đã được giải cứu khỏi nạn đói và sự chết. Giờ đây, với sự hiện diện của hài cốt ông, hẳn họ sẽ luôn được nhắc nhở về sự giải cứu đó. Chúng ta mong muốn mình sẽ để lại cho con cháu mình sản nghiệp nào hơn hết? Đó không phải là một gia tài với nhiều tiền bạc và tài sản, mà như chúng ta đã đề cập và thảo luận ở những phần trước. Sản nghiệp đó chính là đức tin nơi Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi đã đề cập ở phần trước về người bạn của tôi, Jerry Armstrong, và cuộc chiến của ông với căn bệnh bạch cầu cấp. Ông vẫn phải tiếp tục chiến đấu để được hồi phục hoàn toàn. Và như một kết quả của cuộc chiến ông đang phải trải qua, chính là cuộc đời của những thành viên trong gia đình ông không bao giờ như cũ nữa. Trên đường đến bệnh viện, ông đã viết những dòng này. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy dùng con như một tôi tớ của Ngài, mang lại ảnh hưởng cho cuộc đời của người khác. Xin dùng con để xây dựng đức tin cho các con và các cháu của con. Khi nghĩ về những tai họa đã xảy đến trên mỗi cá nhân, chúng ta thường suy nghĩ đến chính mình. Chúng ta cần gì? Chúng ta muốn gì? Và chúng ta sẽ thay đổi được gì? Đức Chúa Trời vẫn có một chương trình cho cuộc đời tôi. Một chương trình có tương lai và có sự trông cậy. Một ngày, 2 tuần, 10 năm. Đó quả là một chương trình vĩ đại. Nếu như các thử thách tôi chịu có thể tác động đến cuộc đời của ai đó, thì điều đó thật là quý giá. Jerry cũng đã chia sẻ một chút hài hước. Có thật đúng là căn bệnh của tôi một bệnh bạch cầu dễ thương không? Chẳng có gì dễ thương hết thảy. Trong những lời này, tôi nhìn biết đức tin, sự trông cậy và cả sản nghiệp theo cách mà sức khỏe và sự thành công hiếm khi nào thể hiện. Đó là lý do cho thấy tại sao những lời trăn trối của Joseph lại quan trọng đến vậy. Những lời sau cùng của bạn sẽ là gì? Tôi sẽ nói những lời gì sau cuối. 2 tháng sau, khi đang đi du lịch, tôi nghỉ lại trong một khách sạn. Khuya hôm đó, tôi cảm thấy không khỏe. Nó xảy đến với tôi quá bất ngờ, đến nỗi tôi không kịp gọi cấp cứu. Tôi nói với Mary, có điều gì đó đang xảy ra cho anh. Trong thời khắc hiếm hoi này của cuộc đời mình, tôi đã cảm biết được cái chết đang cận kề mình. Tôi thất vọng khi phải nói rằng tôi đã bối rối và lo sợ. Hóa ra, đó là một dịch cúm mới bộc phát trong vòng 24 giờ trước đó. Nhưng trong nhiều tuần sau đó, tôi đã nhìn nhận lại cuộc đời mình theo một lăng kính mới. Đó là lăng kính về sự ngắn ngủi của cuộc đời tôi và ý nghĩa của nó. Tôi quyết định rằng tôi muốn hoàn tất hành trình con đường Joseph một cách tốt nhất. Vì cuốn sách này cũng đã gần kết thúc, nên thật tốt khi chúng ta tập trung vào một quan điểm cao cả và được tôn quý nhất nơi Joseph mà chúng ta có thể rút ra được, là một hình ảnh về Chúa Giê-xu. Nhiều tác giả và giáo sư đã nghiên cứu sự tương đồng này. Một tác giả đã liệt kê được 58 điểm tương đồng. Hãy cùng xem xét một vài điểm trong số đó. Thứ nhất, Chúa Giê-xu là con yêu dấu của cha Ngài, là Đức Chúa Trời. Joseph là người con được Gia-cốp yêu quý nhất. Thứ hai, Chúa Giê-xu đã bị xét xử và kết tội một cách bất công. Joseph đã bị các anh đối xử bất công và bị buộc tội cũng như bỏ tù một cách bất công. Thứ ba, Chúa Giê-xu bị bán bởi 30 nén bạc. Joseph bị bán bởi 20 nén bạc. Thứ tư, Chúa Giê-xu chịu nhục hình trên thập tự giá. Joseph là một người nô lệ và chịu khổ trong tù. Năm, về sau, Chúa Giê-xu được ban thưởng cùng với sự vinh hiển và sự tôn trọng. Về sau, Joseph được làm tể tướng của Ai Cập. Thứ sáu, Chúa Giê-xu đã giải cứu cho con dân Ngài, Israel và dân ngoại khỏi tội lỗi của họ. Joseph đã giải cứu gia đình mình và dân Ai Cập thoát khỏi nạn đói. Thứ bảy, Chúa Giê-xu trở thành Chúa cứu thế của dân ngoại. Joseph được ban cho một người vợ là dân ngoại và đã giải cứu dân tộc thờ thần tượng là Ai Cập. Tám, Chúa Giê-xu là đấng cứu thế duy nhất và đã nói tiên tri về sự giải cứu ngày cuối cùng. Joseph đã cứu được dân tộc mình và nói tiên tri về việc trong tương lai dân sự sẽ được giải cứu khỏi Ai Cập để đến vùng đất hứa. Và thứ chín, Chúa Giê-xu phục vụ mục tiêu tối thượng của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại. Joseph là công cụ của Đức Chúa Trời để giải cứu dân Israel khỏi sự tiêu diệt. Đức Chúa Trời toàn làm điều tốt. Và còn những điều so sánh khác. Cuộc đời của Joseph thích hợp hoàn toàn với tiêu chí tập trung vào đấng Christ của toàn thể Kinh Thánh. Kinh Thánh Cựu Ước hướng về đấng Christ. Kinh Thánh Tân Ước bày tỏ về đấng Christ. Những sách còn lại của Kinh Thánh Tân Ước dạy chúng ta biết cách đi theo đấng Christ. Sách Khải Huyền cho biết về vương quốc tương lai của đấng Christ. Và việc chọn lựa con đường của Joseph. Con đường Joseph đã bày sẵn một khuôn mẫu để những người tin Chúa có thể vượt qua trong cuộc sống này, với tất cả những thuận lợi và khó khăn của cuộc sống. Trong đó có rất nhiều những chọn lựa chúng ta phải quyết định để bước tiếp được trên con đường phước hạnh đó. Hãy chọn lựa và không hối tiếc. Hãy chọn lựa những điều dẫn chúng ta đến một đời sống đáng để sống, như phi hành gia của tàu Apollo, Walter Cunningham đã nói. Đừng làm một trong những con người phải nói rằng, giá như tôi có lại một cuộc đời để sống, hãy sống thế nào chỉ để một cuộc đời là đủ.
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì ân điển Ngài đã ban cho con, không do nỗ lực cố gắng hay công đức mà con có được, nhưng chỉ ghi nơi Chúa Giêsu mà thôi. Dưới sự cai trị của ân điển Ngài, xin cho con kinh nghiệm được sự lệ thuộc Ngài hoàn toàn. Mục đích cuộc đời con, niềm hy vọng con, niềm vui nỗi buồn của con đều tùy thuộc nơi Ngài. Cuộc đời con được đổi thay khi nhận lấy ân điển của Chúa. Xin Ngài dùng cuộc đời con để bày tỏ sự sống của Chúa cho những người quanh con, để họ cũng nhận biết đấng ban ân điển và đến tiếp nhận Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Tháng năm đi trên đường trần, bước tôi theo Chúa thật gần. Qua nhiều gian truân, ngày đêm mưa nắng, tôi nếm bao nhiêu chuyện buồn, tôi sống trong bao đau thương. Cuộc đời còn nhiều chặng đường, gió sương không chọn đường riêng cho tôi, mà vâng theo Giêsu thôi. Dù đường muôn lối, sớm tôi Ngài đưa dẫn tôi. Dù lối đi bao xa xôi, dù khiếp kinh vây quanh tôi, đường bên Chúa thoát lòng rồi. Chúa ơi, Chúa trao tôi cây thập tự với bao âu yếm dặn dò. Trên đường cam go, đừng quên yêu Chúa. Theo Chúa vai mang thập tự, kiên nhẫn vươn theo Giêsu. Hiểu rằng đường đi không như ước mơ, không chọn đường riêng cho tôi, mà vâng theo Giêsu thôi. Dù đường muôn lối, sớm tôi Ngài đưa dắt tôi. Dù lối đi bao xa xôi, dù khiếp kinh vây quanh tôi, đường bên Chúa thoát lòng rồi. Chúa theo Giêsu trọn đời, Chúa ban thêm sức từng hồi, đau buồn không lui, cùng Ngài đi tới. Theo Chúa không e lạc đường, theo Chúa không lo cô đơn, còn gì cho tôi vui hơn. Chúa thương, không chọn đường riêng cho tôi, mà vâng theo Giêsu thôi. Dù đường muôn lối, sớm tôi Ngài đưa dắt tôi. Dù lối đi bao xa xôi, dù khiếp kinh vây quanh tôi, đường bên Chúa thoát lòng rồi. Chúa ơi,